hình như là hôm nay là cái ngày chót của cái tuần này, ngày mai thì dân lại đi chút xíu đi ra ngoài trung, cho nên ngày mai quý vị tới đây tự thành lập tự lấy cũng như là quý mình thì dù là dân không có đây nhưng mà hy vọng mình đã chuẩn bị cũng cố gắng gìn giữ một cái câu gọi là tinh tắc tinh tinh là tinh hồn không có xen tạp, tâm là tiến bộ là tiến lớn. Như vậy khi mà chúng ta tinh chuyên công phu thì chúng ta sẽ biết, còn nếu mà chúng ta không tinh chuyên thì nhiều là tâm, mà tạp tâm thì nó đồng nghĩa với thối chuyển, cho nên thành ra nó có cái câu như vậy. Thường thường hai chúng ta nên chúc với nhau, chúc cho chư về tinh tấn tu hành. Thì hôm nay cũng đột xuất nó phát triển cái câu cái tiếng này, thì con xin nói với chư vị ngày tinh không ngày dạy ngày giá nghĩa nó rõ lắm. Tinh là tinh thuần, là chuyên nhất. Tấn là tiến bộ, có chuyên nhất mới có tiến bộ, không chuyên nhất thì chúng ta bị khốn lụt. Cái đường tu hành của một người mà gọi là tinh tấn thì họ sẽ tiến mãi thì trong tinh thần gọi là bất thôi chuyển là di động, thối là lui lại, bất thối là không lui lại, là có một cái đường chuyển biến đi thẳng tới. Đi thẳng tới cái gì? Mục đích của đạo Phật là đi thẳng tới cái ngày thành đạo. Mà thành đạo tối thượng là thành vô thượng chân chánh chánh giác. Bốn đời này mà chúng ta được đạt được cái chỗ gọi là niệm bất thối, nghĩa là chính cái tâm niệm chúng ta cũng không có cái chuyện này, chứ đừng phải nói chi là cái hành động, thì không có cái gì khác cả. Hãy nghe những cái vị mà cao thanh đất đạo, những vị tổ sư, các ngài hướng dẫn cho chúng ta không được gì, chúng ta cứ theo đó mà tu hành. Chúng ta theo kinh Phật, nhiều khi từ chúng ta theo kinh Phật, nhưng mà khi cái tâm chúng ta chưa mở, nhiều khi chúng ta lại diễn giải nó không hợp, thì chúng ta nên nương vào những cái vị mà thiện trí thức giải, thì chúng ta mới thấy được cái con đường này là cái con đường gian trung, con đường kia là con đường dễ dàng, cái con đường nào là con đường gọi là vô lượng tha thân chỉ kiến, con đường nào là con đường một đời thành Phật. Xin thưa tất cả những cái đó trong kinh Phật đều nó rõ ràng minh bạch, và chúng ta vươn vin vào những vị tổ sư chúng ta thấy đơn giản. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện quý vị nghe mắc cười lắm, mà lại từ trước khi lên đây thì vô tình gặp một vị này là tình nghiệp anh khơi ra được nhớ đó, hãy cứ nhớ đâu thì nói đâu. Thì xin nhớ đúng ra là trong cái khoảng thời gian này Diệu Âm cũng chỉ là một cái đóng cửa tu hành, không dám mở cửa đi ra ngoài. Là trong cái khi tu hành ở trên tình thông học hậu, ngài không những đưa ra một cái danh mục gọi là giải hành tương. Người nào ngày tiếp nhận trên mỗi một ngồi mày ngồi mà ngủ lấy Phật này lấy Phật tính rồi tinh hành thì Phật, nhưng mà chúng ta không cầu bắt buộc cái không, chúng ta phải trong hình thức áp chế bằng cái gì cả, muốn ngồi cũng được, muốn đi cũng được, muốn quỳ cũng được, muốn ngồi tận trên đàn bài cũng được, miễn là sao trong cái tâm phải chỉ hiểu đó là như thế nào, hình thức thì không cần kể. Mà ngài chủ trương là như thế nào? Thân thì động, nghĩa là nên đi kinh hành. Tâm thì tịnh, có nghĩa là tâm đừng có đi ra ngoài nữa, đừng có vận động nữa. Làm sao cái thân động kịch hành cũng được, đi thế nào cũng được, đi dạo vườn cũng được, hái hoa cũng được, lúc quét nhà cũng được, một cái chỗ quét là một câu A Di Đà Phật, lúc bữa cuối bữa càng niệm Phật, lúc xào rau xào qua xào lại vẫn niệm Phật, cho nên đi đứng nằm ngồi trong câu niệm Phật, ngài cũng cho làm gì khác cả, tuyệt đối mới làm được như vậy. Không thì định trong câu A Di Đà Phật, ngài không biểu mà không muốn mình định trong một lời kinh, ngài không muốn mình định trong một lời chú, ngài không muốn mình định trong một cái hành pháp nào cả. Cho nên thành ra ngài đưa cái câu gọi là thế gian sự cũng bỏ luôn, mà Phật sự cũng bỏ luôn. Tức là thế gian sự bất quản, Phật sự cũng bất quản luôn. Đừng có lo hết, không mắc mới gì lo, để cho người khác lo. Người nào không biết, ngài cứ nói vậy đó. Cái người mà nhiều chuyện, nhiều việc làm không bằng người ít việc làm. Đa nhóc sự, thích bất như thiểu nhất sự. Những người nhiều việc làm quá không bằng ít việc làm. Những người ít việc làm thiểu nhất sự, bất như vô sự. Những người không có sự gì làm hết, lão cọc niệm Phật ngày ngày chân thành niệm Phật, cọc sanh tịnh độ, lão cọc niệm Phật, cầu sanh thành độ là điểm chính của ngài. Thế thầy có phải ngài phát minh ra không? Không, nhiều chư tổ nói như vậy lắm. Ngài Ấn Quang Đại Sư sau khi mà ngài biết hết tất cả kinh điển rồi, ngài để lại cho thế gian có 16 chữ rồi. Ngài để cái gì? Ngài để lại 6 chữ. Một, nhàn tạp tổn thành. À, bốn chữ trước mới quên rồi. Và sau cùng rồi một cái là lão thập niệm Phật, cũng sau cùng cũng lão thập niệm Phật. Xin cho bốn chữ đồng quên mất tôi mất kêu rồi, mới này thôi còn bỏ qua đi. Tức là ngài nói tất cả những cái gì nó đều về thế gian pháp, chúng ta cứ làm hết. Nhưng mà cái làm tất cả những cái chuyện thế gian pháp, thực tế nó cũng chỉ đem tới chúng ta một chút phước thiện của thế gian mà thôi. Sau cùng cái điểm chính yếu là lão thập niệm Phật. Thì bây giờ đây ngài cũng không phải nói cứ quyết lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật. Thì ngài kia như đại sư, ngài định nghĩa chỉ quyết tâm niệm Phật là như thế nào? Lạy Phật thì lạy A Di Đà Phật, niệm Phật thì niệm A Di Đà Phật, thờ Phật thì thờ A Di Đà Phật, nghĩ Phật thì nghĩ A Di Đà Phật, tất cả cái gì cũng A Di Đà Phật hết. Đó gọi là nhất tâm niệm Phật. Tức là ngài nói tất cả cái gì cũng đổ dùng về một Phật hết, không còn thờ một cái người là khác hết trơn. Ngài nói như vậy, mà thực ra cái lời ngài nói suy cho cùng ra cũng từng trong kinh điển nói là hết, chứ không phải là phải ai dạy trong kinh điển. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lập ra 300 trong 49 năm trước kinh thế nào, sau cùng ngài nói gì? Nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm A Di Đà Phật, sau cùng ngài đưa lên câu đó. Rồi ngài Thiện Đạo Đại Sư nói gì? Tất cả các đức Như Lai không phải là một đức Như Lai, là bốn sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói mà nói được tất cả chi Phật, sau cùng vẫn nói là phải niệm A Di Đà Phật. Tại vì trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng là nếu ta khi mà ta thành Phật đức A Di Đà, nếu mà mười phương chư Phật trong thế giới ba lần mười phương chư Phật mà không tán thán, không tuyên dương thì ta sẽ không thành Phật. A Di Đà Phật mà nói vậy, tất cả mười phương mà không có một người nào phát cái tâm nguyện này, mà A Di Đà Phật lại phát tâm nguyện này, là tại vì cái pháp cứu độ của ngài, cứu độ đến tận cùng những người mà tội lỗi nhất, cùng tất cả các pháp môn, tất cả các đường đi, đường hành đạo của mười phương chư Phật, không có một cái đường nào, không có một cái pháp nào, không có một lần nguyện nào có khả năng làm như vậy. Nó lạ lùng như vậy. Cho nên thành ra tất cả chư Phật đã thấy Đức A Di Đà Phật có khả năng độ tận chúng sanh như vậy, các ngài đâu có còn làm gì nữa. Các ngài đi khắp mười phương thế giới tuyến sinh cho A Di Đà Phật, có phần dồn về đây không được làm để chúng sanh thành Phật. Cho nên bây giờ đã có cái phương pháp độ sanh rồi, độ sanh gì? Văn danh tắc độ, nghe danh hiệu A Di Đà Phật được độ sanh, được độ thoát, khởi còn gì nữa cả. Người nào giảng lên giảng xuống, giảng lên giảng xuống, sau cùng rồi cũng vô lại phải gì A Di Đà Phật. Cho nên thành ra ngài cũng không lại nói tin là tin chuyên, rõ ràng y sĩ như câu, y hệt như như lời của ngài Thiên Như đại sư đó. Rồi ngài cũng nói sao, bỏ đường tắt tây phương, chính cửu pháp giới chúng sanh, chính cõi pháp giới chúng sanh, nhất thiết có trọng được cõi giác. Rời cái đường đi về tây phương thì mười phương chư Phật cũng vô phương cứu độ chúng sanh. Rõ ràng tất cả mình thấy thành tâm sinh tổ nói như vậy, các tổ cũng nói mỗi người mỗi khác mỗi người. Bây giờ quý vị cứ lục hết tất cả những lời tổ đang nói đi, bây giờ bắt đầu nếu mà có kinh ở đây chúng ta lọc từng tăng từng tăng ra rồi nghiệm cho kỹ coi, không cách này thì cách khác, tất cả đều nó y hệt như vậy, không cách đột khác. Ngài thành không là nói gì, biết buông hết tất cả ra, đừng có tạp loạn nữa, gọi là tinh cần tinh chuyên, chuyên nhất nhất môn thông nhập, trường kỳ như vậy mà đi để mà thâm nhập vào cõi đạo. Rõ ràng mỗi người nói một khác, mỗi người nói khác, bây giờ giải hết gắn tam tạng thân diễn ra nó cũng y hệt đúng như chắc như vậy, mà có nhiều khi chúng ta sơ ý, chúng ta không hiểu, cho nên thành ra đi vào cái chỗ gọi là cái chỗ tạp loạn. Tạp thì không chơi, tạp thì bị vọng. Chính vì cái vọng đó mà nó sản sinh ra cái phật tâm, nó sản sinh ra coi là vô định hướng. Từ cái vô định hướng nó duyên với cái vọng tâm, cái vọng tâm nó lại duyên cái tạp, thế là cứ nó duyên với nhau, chúng ta không có thể nào gỡ ra được cái mối tơ vọng, rồi tìm cái đường sáng mà đi. Chính vì vậy cho nên tin là tin cần, tin là chuyên nhất, tấm là gì? Nhờ cái đó mà đi thẳng ra. Cũng giống như một cái trái banh, mình thường thường đi coi trái banh, một cái trái banh tầm tầm thường như bình thường như vậy, mà bây giờ cho 100 người tới mà bóp đi, bóp bể trái banh không? Nhất thiết quý vị không bóp bể trái banh rồi. 1000 người thì nó dùng lực ra mà bóp bể trái banh không bể đâu ạ. Trái banh tượng trưng cho cái tiền đạo, cho cái nghiệp trước, cho những cái mà gọi là cái ngũ trượt áp thế, cho kinh nghiệm và tâm tâm ta nó bao nhiêu ta. Đơn giản như vậy mà bế không được, bốt cũng bế không được. 1000 người tới đáp đánh lên cầu lên chiều, nhưng mà cái khối thiên cố đó nó vẫn giữ vững không bao giờ được. Làm sao mà phá vỡ trái banh đây? Xin thưa chỉ còn một mũi nhọn xuyên qua trái banh bế liền, một chiếc khẽ nó là không được, không cần gì một người lớn. Thế mà chúng ta không biết phá cái người trước, chúng ta không biết phá của cái trùng trùng trước ngại bao quanh tâm ta bằng cái gì? Bằng những con tạp loạn. Tạp loạn là sao? Bữa nay bốc chỗ này, mai bốc chỗ này, 1000 người bốc lung tung hết, không bao giờ để được cái bệnh. Cái bệnh là một cái da tầm thường mà con này, huống chi là cái nghiệp chúng ta là một cái khối bê tông tốt sắc nhiều lần nghiệp chứng, nó bao lại trung trùng nghiệp chứng. Nếu không còn, không dùng cái mũi nhọn để mà phá nghiệp chứng, tôi xin thưa rằng không bao giờ có thể mà tiêu được nghiệp. Mà không tiêu được nghiệp thì không bao giờ có một cái hy vọng mà có còn sanh tử. Những cái ý nghĩa này ai nói ra? Trong kinh Phật nói. Chính vì vậy mà trong kinh này là Phật nói, thời chánh pháp giới luật thành đạo, có nghĩa là những người nào giữ giới, giữ luật như mình có thể thành đạo, có thể đắc đạo. Đúng sai trong kinh Phật nói nhiều lắm, một vị đệ tử Ngài gặp trên đời muốn tới cầu đạo với Ngài. Ngài giảng một câu chắc quả liền lập tức. Quý vị thấy rõ rệt đi, phải không? Thời kỳ tượng pháp, thiền tượng thành tựu, tình bình khai ngộ, được có thể thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tình độ thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tất cả những hình tướng dân không đủ khả năng cứ một cái chân vượt qua khổ luân hồi đạo. Tại vì sao? Tại vì những phương pháp kia nó không có thể nào giải tỏa được cái khối bê tông cốt sắt mà bao cái tâm chúng ta lại, diện cái tâm chúng ta trong cái cảnh khổ, không bao giờ phá được. Chỉ có gì? Chỉ có câu A Di Đà Phật mới phá được. Vì sao lại câu A Di Đà Phật phá được? Nhưng mà nhưng như đó là cái duyên nhất, là cái mũi nhọn từ trong xuyên qua, mũi nhọn từ ngoài đâm vào, hai cái nó cảm ứng hợp lại, nó tan được nghiệp trước để mà một cái hoạt động để dìm trong cái cảnh khổ này, nhờ cái lỗ đó mà thoát ra ngoài, mà đi về cái phương để mà. Cho nên thật ra xin thưa quý vị phải ráng mà nhớ những lời này. Đây là nhớ lại những cái lời của các vị giảng rồi giọng nói này, chứ không phải là giọng nói. Trong cách đây cỡ chừng mấy năm, ở cái tình tâm một hồi, Ngài Tình Không mới muốn cho cái pháp của Ngài nó loan cho đến người Việt Nam. Ngài nói Ngài sẽ mở ra một cái đạo tràng thuyết kinh giảng đạo cho người Việt Nam, và tuyển sinh trong đó có 5 người đi học cái khóa đó. Thì xin thưa là một trong những người đó là Coi Ngọc, cùng với 3 vị thầy, và thứ hai người đó mà một vị thầy nó hơi lớn tuổi, cho nên thành ra là chỉ là bị kiếp. Nhưng mà cũng cái chưa, nhưng nó chưa đến cái chưa, nó chưa cái khó nó chưa được thành tựu, thì bị chứng duyên, cho nên chúng ta tất cả đều đi về trụ xứ hết trơn. Thì dù ông mà trụ xứ cũng đó mà học đạo cả chỗ đó luôn, thì người ta về thì ông cũng ở tại đó cho đi làm hết trơn. Thì nói chung là nó có một cái điểm lạ là như thế này. Đây là những cái người mà học để ra mà thuyết kinh giảng đạo. Thì Ngài nói quý vị muốn ra thuyết kinh giảng đạo, lúc đó Ngài đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Quý vị biết là cái kinh Hoa Nghiêm hiện tại trên khắp thế giới này chưa một người nào giảng được kinh Hoa Nghiêm. Còn riêng Ngài, Ngài giảng đến nay là cỡ chừng 24 tập kinh. Trong kinh Hoa Nghiêm nó có kinh 80 tập, trong khi nó có kinh Hoa Nghiêm 60 tập, có kinh Hoa Nghiêm 40 tập, tất cả chồng lại như vậy tới 100 mấy tập. Ngài giảng đến 20 mấy tập thôi mà gần 3.000 cái video rồi. Quý vị tưởng tượng đi, 3.000 video giảng như vậy thì lắm, vô cùng hay. Ngài nói nếu mà quý vị muốn ra, muốn quyết định đi con đường giảng, tức là giảng kinh, thuyết kinh hành đạo giúp cho chúng sanh ngộ đạo, quý vị không được nghe những lời người giảng. Ngài giảng kinh mà Ngài cấm không cho những người này nghe kinh Hoa Nghiêm. Cảm động. Ngài nói trong 9 năm quý vị nghe, lúc đó nghe sao nghe, bây giờ trong vòng 9 năm không được nghe kinh của Ngài giảng mà Ngài không cho nghe, thì đừng có nói là mong là cầm cái sách này nghe, cầm cái sách kia đọc, cầm cái pháp này nghe, cầm cái đọc. Ngài không cho, là lùng lắm. Mà Ngài nói như này, trong vòng 9 năm quý vị sẽ chọn lấy một người một bộ kinh để mà giảng. Chọn kinh Vô Lượng Thọ thì 9 năm đó phải giảng kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mà những người nào mà yếu quá thì một kinh rất là mỏng thế này, kinh A Di Đà thế nào, thì 9 năm đó phải giảng kinh A Di Đà, không được giảng một kinh nào khác hết. Có những vị sợ mình là yếu quá giảng Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát, tức là gì? Nhất giả lệ kính chiên Phật, nhị giả xin tá Như Lai, tam giả quảng thu cúng dường, tư giả sám hối nghiệp chướng, cứ như vậy mà giảng. Giảng sao giảng? 10 đại nguyện vương thì cứ giảng 10 đại nguyện vương, giảng hoài thôi. Có nhiều người như vậy thì làm sao mà chán cho được, có 10 cái lần nữa làm sao chán cho được. Nhưng mà thực ra khi mà bắt đầu thực hành vào những chuyện đó rồi, chúng ta mới thấy có nhiều cái sự mạnh từ cái ngạc nhiên này tới cái ngạc nhiên khác. Dạ bạch pháp sư, hôm nay mời pháp sư tới đạo tràng của chúng con giảng một tuần lễ, một tuần lễ cũng giảng 10 đại nguyện vương. Nói con, tụi con sắp xếp cho pháp sư một tháng cũng giảng 10 đại nguyện vương. Bây giờ nói trong ba tháng cũng giảng 10 đại nguyện vương, cũng là 10 đại nguyện vương đó mà 3 tháng giảng cũng được, 1 năm giảng cũng được. Rõ ràng sao mà lạ lùng vô cùng vô tận. Có những vị mà giảng thập thiện nhập đạo, thập thiện nhập đạo khi mà đến ngay ngày nói tôi hôm nay tôi giảng thập thiện nhập đạo lên tới 100 lần rồi. Bây giờ quý vị cho tới 3 ngày cũng giảng thập thiện nhập đạo, 5 ngày cũng giảng thập thiện nhập đạo. Nếu mà dành được 1 năm cũng thập thiện nhập đạo, một kinh dày chỉ có mấy chục trang thế này mà giảng hoài giảng không hết. Lúc mà chúng ta càng nghe, chúng ta càng thấm, càng nghe chúng ta càng thấy rõ ràng là nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Đây là lời của ngài chúng con đó. Một kinh mà quý vị thông thạo rồi thì khi mà sau cùng rồi cái lời kinh mà nó thâm nhập vào trong cái tâm chúng ta rồi, lúc đó quý vị muốn nhắn tới đâu là nhắn. Vì thế cho nên thành ra một kinh hôm nay ngài giảng đến nay ngày giảng năm 5-6 năm trường rồi mà giảng chưa hết, cứ giảng ra hoài ra hoài giảng không bao giờ thông được cả. Quý vị có thể nghe, quý vị mà thường nghe cái kinh mà giảng thức vô lượng thọ pháp này, pháp này quý vị nghe hay không? Cái bộ kinh đó ngài giảng vào năm 1993, đó là cái lần giảng thứ hai mà là cái lần giảng ngắn nhất 30 ngày. 30 ngày rồi mà người ta còn cắt đi 10 cái video đầu để giảng từ cái video thứ 11 cho đến cái video thứ 30, tới 6 kỳ phải không này? Mà đến nay cái bộ kinh vô lượng thọ ngài giảng tới 12 lần rồi, mà một lần ngài giảng tới 2 năm mấy một cái bộ kinh mà sau này quý vị có nghe chưa, làm sao mà nghe nổi, nghe qua tự nhiên cái nó cao càng thì nó càng lạ lùng lắm. Cái Việt Nam chúng ta phước phần cũng chỉ nghe được những bộ kinh ngài giảng cách đây 10 mấy năm. Bây giờ chúng ta chịu thua, không cách nào mà nghe cái được. Tôi thầm tôi tính, nếu mà một cái ban mà ban giảng chương trình cỡ chừng 2 người thành tâm như vậy, tinh tấn như vậy, ngay mà để mà dịch ra, dịch trong vòng nửa thế kỷ chưa chắc hết được những bài giảng này. Làm sao bây giờ cái phước phẩm chúng ta nó chỉ nhiều đó. Cho nên quý vị mới thấy rõ rồi, lạ lắm quý vị ơi, khi mà một kinh mà thông thạo rồi chúng ta hiểu hết tất cả cái điểm, mà một kinh mà không thông thạo mà bây giờ tìm hiểu hết tất cả các kinh, vô tình những cái lời mà chúng ta giảng ra, những cái pháp mà chúng ta tương dương, vô tình nó là những kiến thức chứ không phải là cái lời trong Phật dạy của Như Lai. Dễ sợ lắm. Một cái lời nguyện thứ 18 thôi, ngài giảng một lần giảng 14 ngày, một ngày 2 tiếng rưỡi, ai giảng cho nổi đây? Nếu mà mười mấy chữ chúng ta giảng nhiều lắm 1 tiếng đồng hồ là xong, không còn cách nào giảng được nữa. Ngài giảng 14 ngày liên tục như vậy, một cái đại nguyện là nguyện thứ 18 thôi. Trong 10 phương pháp giới chúng sanh, nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu của ta mà phát lòng tin tưởng, tin vui, đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, rồi niệm danh hiệu của ta, dẫu cho 10 niệm không được phát sanh, ta sẽ không thành Phật, duy trì người ngũ nghịch và bị ban cái tâm. Nên chỉ bao nhiêu vậy như vậy thôi. Mà nếu mà khai triển ra đến 8 tạng kinh điển nó nằm trong đó mà không hay, mình thấy mình không tưởng tượng được. Cho nên mình tìm đạo ở đâu? Xin thưa, tìm đạo ở chỗ tinh chuyên. Tìm đạo ở đâu? Tìm đạo ở cái chỗ chuyên nhất một lượt đi thắng vào cửa đạo. Chuyên nhất ở đâu? Một câu A Di Đà Phật. Khi mà một câu A Di Đà Phật nhập vào trong tâm của mình rồi, xin thưa tất cả quý vị, tất cả pháp đã đều từ trong câu A Di Đà ra hết. Chính vì thế mà ngài nói những người nào muốn sau này xuất kinh hành đạo, tuyệt đối không được nghe những lời của chính ngài giảng được, ngài nó không cần. Quý vị cứ một lòng một dạ niệm Phật và lấy cái mốc là cái kinh nào quý vị thích, cứ như vậy mà giảng, giảng hoài, tự nhiên giảng một lần sau chánh kiến hơn một lần trước, đơn giản hơn một lần. Tôi thì tôi chưa được cái duyên để mà chuyển trọng một cái tài về cái khoa đó chưa được thành hình, thì nó bị cái chiến viên. Cho nên mỗi người đi về chủ trước cho tôi vẫn giữ theo cái ý nguyện đó. Tôi nói sao, ít ra trong vòng 9 năm trước tôi không cầm một cái sách nào để đọc hết. Quý vị cho tôi thì tôi nhìn qua cái cửa đề hay mà nói về niệm Phật thì tôi coi chút chút. Còn mà quyển sách đó không nói gì niệm Phật mà đưa đồng đề nào, tôi gìn giữ thật cẩn thận cấp trong một tổ duyên chứ không còn. Rồi một cái pháp nào, dù cái pháp là pháp còn cái nữa, mà không chuyên dương cái câu A Di Đà Phật, tôi cấp nhất thiết không thôi. Để chi? Để trong vòng cái năm tôi mong cầu làm sao một cái câu A Di nó nhấp vào tâm tôi cái cả đã. Nhất thiết không có cái gì mà chen vô đó. Để chi? Để cho người ta nói là một câu A Di Đà Phật, hai cái hỏi, bất giả phương tiện, từ cách tâm thành, từ cái tâm tôi khai ra. Tôi chưa khai thì tôi chưa dám nhập một cái gì vô cả. Tại vì là chuyên nhắc mà Ngài Thiên Như nói vậy, niệm thì niệm câu A Di Đà Phật, nghĩ thì nghĩ câu A Di Đà Phật, lấy thì lấy A Di Đà Phật, bái thì bái A Di Đà Phật, tụng thì tụng kinh A Di Đà Phật, tất cả cái gì cứ A Di Đà Phật, thì tự nhiên một ngày nào đó mình sẽ khai. Mà khai ra rồi một cái thì vô lượng vô biên tắc, tự nhiên cái đó mà nó hình thành tất cả. Vì sao? Vì Ngài thực ra Ngài nói gì? Ngài lấy cái luật của Ngài, ông Ngài Lý Bình Đăng giao cho Ngài. Ông là một vị thầy, tôi là một vị trưởng tại gia, tôi không đủ khả năng tôi bàn trên pháp đâu. Nhưng mà ông muốn tới đây học của tôi thì tôi chỉ biết nói như vậy. Một là gì? Quý vị nói rồi, tất cả những kinh, những điển, những sách ông không được quyền đọc, từ đó là ý chí đạo. Khi mà cầm một cuốn sách nào lên phải báo cho tôi biết. Tôi cho phép ông mới được con, không cho phép ông không được con. Ông có chấp nhận không? Chấp nhận thì ông tới đem học đạo, còn không thì tôi là một người cư sĩ, tôi phải gặp thầy, tôi dạ thưa thầy, xưng con đạo Phật, tôi không dám dạy thầy. Mà tại vì thầy thì thầy chịu. Cái thứ hai, thầy là một người thông minh trí huệ. Hồi trước giờ thầy học biết bao nhiêu thầy rồi, tất cả những cái đó thầy phải quên hết, tự thầy thầy quên. Để thì tới đây thầy học đạo. Học đạo cái gì? Thực ra là Ngài chỉ dạy cho một câu A Di Đà Phật. Chịu không? Chịu. Hai điều kiện này phải giữ 5 năm. Sau 5 năm tôi không dám dạy thầy nữa. Thầy lúc đó thầy là thầy tôi. Tôi không dám dạy thầy. Ngài tịnh không áp dụng cái luật này 6 tháng đồng hồ đâu. Dễ sợ không? Ngài tiếp tục giữ 5 năm như vậy. Sau 5 năm bạch sư phụ, còn xin giữ cái giới này thêm 5 năm nữa. Thì sau 10 năm rồi, trời ơi, thế là pháp của Ngài tung ra khắp thế giới. Bây giờ Ngài có cần cầm cái biển nữa không? Không cần. Đó là không cần. Ngài bây giờ muốn mỗi ngày này nói 10 giờ cũng được, liên tục, không được nghỉ, không chẳng cầm biển nước uống được. Liên tục pháp tuôn ra, tuôn trào biển nước. Cái kinh Hoa Nghiêm hồi giờ từ lúc mà Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm đến ngày nay chưa có một người nào giảng được kinh Hoa Nghiêm. Ngài giảng đến nỗi tại sao Ngài giảng được, sao ta mất được. Ngài nhập vào trong cảnh giới Hoa Nghiêm, giảng kinh vô lượng thọ, Ngài nhập vào cảnh giới vô lượng thọ. Ngài giảng kinh A Di Đà ở đây trong lịch sử chỉ có Ngài Thanh Lương một lời giảng được 200 kiếp kinh A Di Đà, sau đó không còn người nào giảng được cả. Nhưng mà hồi lúc đó không có cassette, không có video, không ai không lại được. Bây giờ Ngài giảng kinh A Di Đà, Ngài giảng như vậy, cho một ngày giảng 2 năm, một kinh A Di Đà vẫn giảng 2 năm rồi. Một ngày 2 tiếng rưỡi, không bao giờ. Thế mà cứ tiếp tục giảng, không bao giờ luôn. Mình tưởng cái kinh A Di Đà chấp trị danh hiệu như vậy là hết rồi cái gì? Lý đạo không thông như vậy. Nghe Ngài giảng đi, ngộ đạo liền tức. Ngài giảng cái gì được làm cho chúng ta ngộ đạo? Tại vì sao? Tại vì một người ngộ đạo mới dẫn được một người khác ngộ đạo. Còn những người không ngộ vào kinh pháp giống gì giống, không bao giờ trở về kinh pháp được hết trơn. Cho nên chúng ta muốn ngộ đạo trước thì sao? Xin tất cả chư Phật đâm hết được căn lành, nhất quyết cái thần tâm đâm được căn lành, đừng mở được căn lành, mắt được cái gì nữa, tai không còn nghe được, mũi không cần thấy nữa, không cần thấy, không cần nhìn gì hết trơn. Một câu A Di Đà Phật thành tâm niệm, bất giả phương tiện, nghĩa là không cần cái phương tiện nào khác. Cho nên đâu có cần gì xích bằng này. Trước có người nói ra là niệm Phật mà không xích bằng thì không bao giờ được giải thoát.
cái câu này, câu từ họ nói. Còn cái câu tôi nói là gì? Cứ một lần niệm Phật, không còn cái gì khác, là không trong kinh nó. Rõ ràng trong kinh Lăng Nghiêm. Tôi nói đâu trong kinh nó hết trơn. Tôi không nói cái gì ngoài trong kinh Lăng Nghiêm hết trơn. Thì như vậy, tự nhiên chúng ta đắc cái đầu. Sau 6 tháng chúng ta đắc. Quý vị làm thử coi. Tôi thì thật ra tôi là người ngu ngu, mà thật ra hồi trước cũng tốt sao ngã ngã. Khi gặp được cái lời pháp của ngài giúp mình tỉnh ngộ, tôi làm thứ coi 6 tháng sau tôi thấy à được rồi, tôi biết đường đi rồi, tôi biết đường đi rồi, tôi thấy được con đường đi, nhưng mà tôi chưa đi được, tôi chưa hành được, tôi chưa đắc được, tôi biết được đường đi, nhưng mà tôi hướng đi thẳng, nhưng mà chăm bấm mà đi ngộ rồi còn phải chứng, còn phải hành. Hành là gì? Hành là mình niệm Phật. Chứng là gì? Về đây phương rồi mới chứng, chứ không phải chứng ở này. Tôi không mong biết chứng ở đây, tôi biết được hành là như vậy, nhưng mà có một đường đi thẳng. Ngài cấm những người mà ra sức cái hành động không được nghe những pháp hành khác, mà chỉ một câu kinh, hãy nguyên nghiên cứu làm sao làm mà giảng giảng cần cái lòng này dỡ qua về cái lòng ngày thứ hai. À như vậy là hôm qua cái giảng tôi quên chỗ này, ngày hôm nay tôi giảng lại, tôi lấp vô chỗ đó, như vậy là ngày hôm sau nó hơi nghèo tức một chút. Quý vị có thấy không này? Rồi khi mà giảng gì mà có người hỏi hỏi thì a mình ta lòng mình a a gì là mặt tôi chưa trả lời được, không vừa một cái đêm đó nằm niệm Phật, niệm Phật tưởng như nó lộn đặt lý nào đó. Rõ ràng như vậy, cứ một lần sau nó bổ túc một lần trước. Mà khi mình giảng nó quen mồm rồi, thấy tất cả những lời giảng nó nhập vào trong tâm rồi, ngồi xuống là tự nhiên nó phóng ra. Đến một lúc nào đó, rồi là những vị chuyên gia thuyết đạo, mà cứ gì cứ thắng vào cái tâm đạo chứ không phải thuyết ra ngoài đó. Rõ ràng không bao giờ ngày giảng mà ngày cầm quyển trên lên, không bao giờ ngày giảng mà ngày cầm quyển tự điển lên, không bao giờ. Nghiên cứu trước, mình nghiên cứu là cái trí thức, mà những cái gì từ trong tâm nó diễn ra, tức là chân tâm tự tánh lộ ra pháp. Quý vị có thấy không này? Lộ ra pháp là gì? Lộ ra pháp thành đạo. Pháp thành đạo ở đâu? Một câu A Di thành thành đạo. Như vậy cứ bám chặt vào cái câu A Di Đà Phật, mình thành đạo, mình dẫn người ta đi thành đạo, dẫn chuyên nhất không làm được, phụ là chết định tội. Còn mình em dùng cái kiến thức là gì? Một là tàn định tội, hai là bất tội, chắc chắn nó sẽ rơi vào tình trạng này. Vì sao? Mình dán là nghĩa là cái tự nhiên nó dán cho mình, cho mình chưa ngộ, mình chưa chết, mình chưa đi như vậy, làm sao mình dẫn người ta đi? Quý vị ơi, quý vị niệm Phật, niệm Phật đi. Khi mà nói quý vị niệm Phật xong rồi, mình vô hết cái là pháp rồi, vô mình không niệm Phật, mình không niệm Phật thì làm sao những người theo mình niệm Phật? Mình đi không có dẫn người ta đi về Tây Phương, không dẫn người ta đi về Tây Phương thì những vị đó mình dẫn có mấy gì nữa? Người ta còn bắt chước mình. À bây giờ nghe giảng xong rồi quý vị ra làm cái nồi chè đêm mà ta tạo phước thì làm sao bây giờ? Cho nên thành ra một người trước khi vô chùa sai, vô chùa tiếp tục cái đường sai đó mà người ta đi. Không phải quý vị có đã hiểu rõ chưa này? Cho nên thành ra xin thưa tất cả cô bác, mình gặp được cái pháp môn niệm Phật. Hôm nay mình nói chuyện tinh tấn. Tinh tấn không phải là mình cứ mình ngay ngay mình tới chùa mình lại Phật, ngay ngay mình tới chùa mình làm công đức, ngay ngay mình tới chùa mình bái các vị sư là mình sẽ không. Mà tinh tấn là gì? Trong tâm của mình phải chuyên nhất của người nào, chuyên nhất của người thành đạo, giữ chặt như vậy, không đi chuyện này nữa. Ai nói gì nói mình cũng quyết tâm như vậy, gọi là tinh tấn là gì? Nhờ cái đó mà mình tiến thẳng tới cõi tay tôi được là mình đã xong. Nếu mà quý vị nghe ví dụ như mà có một người ở trong những người dân châu tóc đã nói từ cái này, nếu quý vị cứ đi đâu lúc cũng bé nó trơn gặp đâu thì đó lúc cũng bé làm chi mà tu đâu tu cũng được. Cái câu nói này cũng chân đấy, nhưng mà tu ở đâu tu được là tu tại chùa này tu được. Trong vòng 10 năm qua thầy có giảng cho được một cái bài pháp cho các vị đó biết được tu hay không là cái chuyện khác nữa. Quý vị có thấy rõ chưa chuyện này chưa? Uống là uống chỗ này, tu chỗ nào cũng được, không nên chạy lung tung em. Nhưng mà cái chỗ, có chỗ là hướng dẫn được, có chỗ hướng dẫn không được thì sao đây? Phải không? Chúng ta như vậy, trước khi con vô con tu con gặp thầy, con đi dạ A Di Đà Phật, con vô thầy lúc này giỏi lắm. Nhưng mà trong khi ở đó thì con đã bị thất bại về tình duyên rồi, con đã thất bại về nghề nghiệp rồi, con đã bị phá sản rồi. Bây giờ làm sao bây giờ gỡ lại cái tài sản đó, con giữ ý niệm đó, con suốt năm chục năm. Quý vị có thành đạo không? Khó là khó như vậy. Cho nên thành ra xin thưa, trong cái thế gian pháp người ta nói như thế này: nhóc nghề tinh, nhất thân vinh. Ta nghe cái thường thường nghe câu đó không? Một nghề mà chuyên tinh thì một đời coi như là vinh hiển. Thì trong Phật chúng ta cũng dạy, Phật cũng dạy chúng ta gì? Nhất vô thâm nhập, trường thì không tu. Một ngôn thâm nhập đi vào được đạo, rõ ràng phải tin mới tiến được. Còn tạp thì sao? Tạp thì tiến thì bề ngang. Tiến bề ngang là mình trái, ví dụ như bây giờ mình đi thắng thế này, cái chỗ đạo lõi chỗ kia mình thắng thế này, thì một bước đi mình nó sẽ còn lại một bước. Còn bây giờ mình đi, tức là đi tạp, tức là một bước mình bước ngang 100 bước, bước lại 100 bước, nằm thở một chút rồi chút bước tới, bước tới bước ngang 100 bước, bước lại 100 bước. Mình đi hết một đời mình cũng tới một khúc như thế này thôi. Còn một cuộc đời mình cứ bước thẳng tới một bước, thẳng tới thì chắc chắn một đời mình nó sẽ đi về tới chỗ kia đi. Thành đạo, quý vị có hiểu chỗ này không? Đốt ngắn giai đoạn, thăng tắc, nên hết một điểm. Tất cả trong các ma trước, cái tử ma là cái tai họa trên người tu hành. Tại mình tu chưa xong, mình đã chết. Mình tu chưa xong, mình đã sang thế giới khác rồi. Mà cái thế giới khác ở đâu tôi không biết. Tại vì một lần trải qua một cuộc cách âm như vậy, mình quên hết tất cả. Tất cả những cái gọi là công đức mà mình tu hành, tất cả những công phu mình tu hành, nó chỉ là những cái chủng tử thiện. Thấy thiền trồng cái tàn thức của mình, ai là gia thức mà thôi. Quý vị nên nhớ cho chịu rõ cái điều này. Có nhiều người nói đời này tôi tu không xong thì đời sau tôi tu nữa, có gì mà lo. Người có nhiều người nói như vậy, giảng kinh nói như vậy. Thì ngài Tịnh Không ngài nói quý vị không lo, nhưng mà tôi lo. Tôi lo vì sao? Tại vì đời sau chưa chắc tôi được trở lại làm người. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói quý vị tưởng là đời sau quý vị sẽ tiếp tục tu hành sao? Chưa chắc đời sau quý vị được trong tam thiền đạo. Giờ thì giờ mà mình ở trong tam thiền đạo nó ngắn ngủn như thế này, mà cái thời gian mình rơi vào tam thiền đạo nó dài vô tận vô biên. Liệu rằng là khi ra khỏi tam thiền đạo, quý vị còn có cái cơ hội gặp lại Phật pháp sao? Quý vị được có cái cơ hội học được một cái phép mà để mà giải thoát sao? Bây giờ là người có trí hợp hồi hớp con vật một chút xíu, dán lên dán xuống Phật nói đánh những đám bọn các chi tổ nói đánh được không? Các cũng không có tin. Quý vị rơi vào thành một con heo, rơi vào thành một con chó, rơi vào thành một con thằng này, chẳng lẽ quý vị nghe được Phật pháp sao? Bây giờ đứng trước cái con voi hay con chó gì, con chó là sai đó, mình tóm mình nói đi, mình dán đi, quý vị dán ngay đến đi, mình dán hết tất cả mình vọng được mình dán cho nó ăn một miếng thì nó ăn liền, ăn xong nó làm nó sủa, nó không nghe đâu à. Thì là sao mà quý vị hy vọng là trời sau tu thích có gì đâu mà lo? Trời ơi, khi nghe một cái người mà phạm phu tục tử nói thì mình thấy là có vẻ có lý lắm ha, cũng theo cái Phật đó mà. Giảng sai kinh Phật cái chỗ này. Quý vị nói nhân thân năng đắc, Phật pháp năng đắc. Năng là khó, là khó trong cái khó. Hôm trước thì mình nói nhân thân năng đắc là như thế nào rồi, chắc quý vị còn nhớ chứ gì? Một người đứng trên đỉnh núi Tu Di thằng chích thì chỉ xuống dưới núi Tu Di mà xuyên qua cái lỗ chỉ, nó khó như vậy. Nhưng mà Phật pháp năng đắc nghĩa là được thành người là bằng nghe Phật pháp, nó khó hơn một phần nữa. Quý vị tưởng tượng đi, nó khó nó khó hơn một phần nữa, mà làm sao mình gian nói là để đời sau tôi tiếp tục đi tu hành. Có nhiều người nguyện đời sau tôi gặp minh sư, tôi gặp chùa lớn để được tiếp tục tu hành. Minh sư đâu mà gặp? Tại sao như vậy? Trung Quốc nan sanh thiền trí thức, nan ngộ minh sư là thiền trí thức. Thiền trí thức nó khó tới tận thứ tư lận. Quý vị cứ tưởng tượng đi, là cái thiền trí thức nó khó tới tận thứ tư lận chứ không phải là bình thường. Là tại vì sao? Là tại vì không tồn thiền trí thức nữa. Cái đời là phàm pháp này khó tìm thiền trí thức lắm. Quý vị không tin thì cứ đi nghiên cứu đi mà biết. Toàn bộ là chất dẫn người ta trong lục đạo luân hồi, nhất thiết không chịu chất dẫn người ta đi về con đường đạo. Mà ai nói chất dẫn người ta đi về con đường đạo thì chắc chống cho chống đã luôn. Viết sách, viết vở nào là đủ thứ thì chống cái gì? Chống để mà cái tinh thần, cái tâm của chúng ta tan rã hết trơn. Ai mà làm cho cái tâm tan rã đó thành tựu lại, không còn nữa. Cho nên thành ra cái đời này làm sao mà tìm được, làm sao mà tìm ra được chánh pháp? Chánh pháp đâu còn nữa. Ấy thế mà các ngài nói gì? Trong thời mạt pháp này mà người nào mà nghe được câu A Di Đà Phật, quyết lòng tin tưởng, quyết lòng niệm Phật, quý vị đang thực hành chánh pháp trong niệm Phật. Tại vì sao? Vì một đời này họ được bản thân tay phước được làm, chỉ có chánh pháp người ta một đời bản thân thành Phật, chứ không có chánh pháp thì vô lượng chứ làm sao mà tìm được cơ hội này. Quý vị đi hồi niệm chưa? Thấy người ta bản thân chưa? Bản thân chưa. Ai lần nữa đó, chính là những người ngồi thế này hiểu là tin pháp niệm buông nó thành như thế. Người ta bản thân trước mắt, người nào không được bản thân, người nghiên cứu nhiều quá không được bản thân, người lý luận nhiều quá không được bản thân, người không chịu tiếp tin kinh Phật không được bản thân, người cứ ôm đồm hết cái này hết cái khác không chịu bản thân. Cho nên thành ra là ngày mai thì tôi đi tới một cái đạo tràng, nhưng mà xin thưa thầy, tôi đi là cố gắng tìm một cách để giúp cho người ta tỉnh ngộ ra con đường thành Phật trong kinh nói. Còn người ta tỉnh hay không, ta không biết. Tôi chỉ biết rằng cái người nào mà họ quyết lòng, họ quyết tâm, họ niệm Phật, họ quyết hạ quyết tâm, họ hộ niệm cho người ta, những người đó bắt đầu đi cứu độ chúng sanh. Còn những người mà không chịu, những người mà còn ôm đồ, những người mà còn tu cái này tu cái nọ, những người mà tham pháp này không đồ, tôi nói thiệt lý luận phải thấy vô cùng, mà kết quả thì bể bàn đau khổ trước mắt cho con người sao. Hàng ngàn năm nay chúng ta đã thấy rồi, hàng trăm năm qua chúng ta đã thấy rồi. Quý vị ở đây mà có những người nào 7-8 tuổi thì lục lại trong kinh nghiệm của mình coi có được người nào mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Trong khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ngay trong kinh Phật nói, lập kinh A Di Đà rõ ràng, lập kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng, lập kinh Đại Tập rõ ràng, lập kinh Đại Biểu Tích rõ ràng, tất cả đều rõ ràng trong kinh Phật. Mười niệm phát sanh ở đâu? Người nào tin tưởng như vững vàng, người nào thành tâm phát nguyện tha thiết được bản thân đây thôi, người nào biết trì được câu A Di Đà Phật nhất thiết mười niệm được phát sanh. Quý vị đi hội niệm, quý vị sẽ thấy trước mắt những hình tướng bản sanh rõ ràng. Ai cứu người? Những người nào mà khiêm nhường nhất, những người nào mà hiền hậu nhất, những bà già cái trò như vậy mà thành đạo, mà cứu được chúng sanh. Còn những người nào gì? Triết lý nhiều quá, lý luận nhiều quá, thông hiểu kinh pháp nhiều quá, vô tình cứ chạy theo kinh pháp. Kinh pháp là gì? Là phương tiện dẫn dắt chúng sanh trở về với đạo. Nếu mà chúng ta cứ chấp vào cái kinh pháp, chúng ta cứ chạy mãi trong phương tiện, không trở về thành đạo. Tất cả cái chỗ là thành Phật, đạo là con đường thành Phật. Con đường thành Phật chỗ nào? Một câu A Di Đà Phật thành đạo. Như vậy tất cả những cái gì là vô dụng lại để cho chúng ta tạo thêm cái duyên, tạo thêm cái thiền căn, tạo thêm cái phước đức để cho họ nhập cái câu A Di Đà Phật mà thành đạo. Bây giờ ta gặp được câu A Di Đà Phật, tức là ta đến con đường thành đạo. Thành đạo ở đâu? Từ đây cho đến ngày ta bỏ bỏ phần ra. Nếu mà quý vị cứ một lòng quý vị niệm Phật, ngay ngay niệm Phật, đêm đêm niệm Phật, giờ giờ niệm Phật, thì giữ câu A Di Đà Phật, thì cái câu A Di Đà Phật chín ngự trong tâm quý vị. Cái câu A Di Đà Phật chín ngự trong tâm chúng ta, nghĩa là trong tâm chúng ta chỉ còn có A Di Đà Phật. Quý vị thành gì? Thanh pháp nhất thiết khi tâm tạo. Cái tâm quý vị cứ ngày ngày nghĩ liền, ngày ngày nghĩ sự thật, ngày ngày nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện này được, chỉ tâm của quý vị được chiếm trọn cái gì? Tiền, có phải không? Tiền là gì? Là cảnh giới ngạ quỷ. Chúng ta thành ngạ quỷ, chắc chắn ngạ quỷ thì mới đi về ngạ quỷ. Chịu gì? Hướng cái nạn đối khắc triền miên, tham đi chút tiền trong một vài chục năm mà đi hại người này hại người khác, sau cùng trở thành ngạ quỷ. Quan của cuộc đời một dưới ngạ quỷ như vậy, thọ mạng cũng một vạn tuổi, mà một ngày thì bằng một tháng trong dương gian. Sau khi qua khỏi ngạ quỷ, tìm đâu ra Phật pháp nữa để mà gặp Phật pháp nan gì đó, gì đó, nan gì gì gì
nhìn nhân thân năng đắc,
Phật pháp năng năng văn, đúng không? Tại vì còn có 9.000 năm nữa là hết Phật pháp rồi.
Là làm sao mà được đây?
Rồi cái gì nhìn nhiều Phật pháp năng văn, Trung Quốc năng sinh, làm sao mà lúc đó là còn Trung Quốc nữa đâu mà Trung Quốc tức là những nơi có đạo, làm sao lại mà pháp rồi làm sao tìm ra đạo đây? Có gì phải càng ngày càng khó không? Mà đã mà pháp rồi làm sao có thiện ý thức? Thiện ý thức đâu còn nữa? Chư Phật lúc đó biết ván chân vua của chúng sanh đã còn hoàn toàn là đoạn cái đường giải thoát rồi. Các ngài đi về các cõi của ngài, các ngài ngồi ở trong định, các ngài vào cái cõi thường tịch quan của mình, các ngài an nhiên tự tại trong đó, các ngài đâu có phân biệt, đâu có chấp trước, các ngài cứ luôn tùy duyên đến mà cứu chúng sanh. Chúng ta hết duyên rồi, các ngài về làm sao mà chúng ta gặp được gọi là thiện trí tích? Thế mà có những người chú trương rằng là các con hãy tu đi, các vị hãy tu đi, chị hãy tu đi, bác hãy tu đi, để tu rồi đầu sau tu tiếp có gì lo đâu. Cái mối lo này là cái đại họa, được gọi là sanh tử sự đại. Cái sanh tử sự đại mà nó còn đại hơn nữa là tử sanh đại tử nữa, cái tử sanh nó còn đại tử hơn nữa. Tại vì sanh mình giờ mình sanh rồi mình chết, chết thì hết, đại sự là chung xuống địa ngục. Bây giờ làm sao mình để thoát địa ngục, thoát cảnh ta mắt đạo để trở về những cảnh giới của thánh, của Phật, lại làm được lớn nữa? Việc lớn này mình lo được không? Lo được hết tất cả, Phật pháp giải quyết toàn bộ những chuyện này cho quý vị. Bao lần chắc chắn giải quyết cái đâu? Câu giải đáp này rõ ràng trong kinh Phật nói 10 câu A Di Đà Phật nhất định được bản thân tay không. Vãng sanh Tây Phương thì vô lượng thọ, vô lượng thọ thì đâu còn sanh tử nữa. Mình chứng đắc mình tìm cái gì chứ vô lượng thọ đâu còn sanh tử nữa. Mà không sanh tử nữa thì tiếp là được thành Phật. Không nói cái gì. Cho nên thành ra xin thưa với tất cả quý vị, hôm nay mình gặp được cái cơ hội mình bàn với nhau một cái câu A Di Đà Phật. Nếu mà thiện căn phước đức của quý vị nó đang hiển hiện ngay tại chỗ đây, thì xin quý vị hãy cố trong những cái câu hỏi này một lần mà đi về với A Di Đà Phật, một đường mà đi về Tây Phương, ở trên đó của trường đại học. Hàng ngày Phật là người giáo sư dạy cho chúng ta, chứ không phải là một người phàm phu tục tử dạy chúng ta. Tất cả những cội rễ gì tội nghiệp chứ này, Phật có đủ cái năng lực bứng trừ cho chúng ta. Rồi tất cả những cái nghiệp nhân ác gì mà chúng ta là làm trong nhiều đời kiếp, Phật có khả năng ban phát cho chúng ta cái quyền này, cái năng lực để gì trả, để giải quyết chuyện này. Nếu mà bây giờ chúng ta không chịu vin vào cái năng lực cứu độ chúng sanh của chư Phật một con, chúng ta tự mình giải những cái nghiệp này. Tôi xin nhắc nhở này, là mình giải một vài cái trước mắt càng gần gần gũi, lắng quẩn trong cái sáng đi ra khỏi cửa, chiều đi vô khỏi cửa. Sáng đi ra giúp người, chiều đi vô nằm nghỉ ngày mai giúp cái gì. Sáng đi ra tìm xin bài đọc, chiều lại đi để mà giúp một vài người đó thôi, chứ không phải là tất cả những cái việc nhận của nó. Đừng có nên sai lầm, nhưng nhớ như vậy ha. Như vậy nói chung là cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn gọi là ai dễ dàng, là gì gì là dễ, gì bản bản là bản sanh, rất dễ bản sanh. Chúng ta phải chụp lấy cái này để mà chúng ta đi, đừng có nên tham đắm vào những cái gọi là nan hạnh, là những pháp nan hạnh khó quá đi. Nếu không được là không được, muốn làm thì đã nan hạnh, gọi là phẩm nan thì vì thẩm nan nữa, thì còn nói là thẩm nan, là thẩm nan Phật mà còn nói thẩm nan nữa, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là dễ mà chúng ta đi vào con đường đó, quan cuốn cho cuộc đời chúng ta không tốt. Tốt là những cái việc gì ác nhất thiết đừng ta làm, để cho cuộc đời chúng ta đã khổ sở rồi đừng nên khổ sở nữa.
những cái gì việc thiện hãy cố gắng mạnh làm. Nếu mà có dịp tôi thì nói thêm một cái phần tam phước, tôi sao nhớ gì nhắc tôi thành tam phước, tôi nói cái gì cụ thể lắm. Tam phước là tu phước, tu phước là cái phước báo nhân thiên, nó có phước báo nhị thừa, nó có phước báo đại thừa. Chúng ta đang niệm Phật là chúng ta thực hành cái phước báo đại thừa, là những phước báo của vị Bồ Tát. Bồ Tát không có hình tướng, quý vị đừng có chấp thì Bồ Tát không có hình tướng, không có hình tướng gì, cái tay con cái con lớn con nhỏ, lao dài cái gì hết đó. Chúng ta thực hành các Bồ Tát. Bồ Tát ở tại đâu? Bồ Tát tại trong câu A Di Đà Phật. Và Bồ Tát tại đâu là gì? Thâm tín nhân quả, đọc tụng bài tựa, khuyên tâm thành giả. Những cái này chúng ta nên làm. Phát Bồ Đề Tâm, chúng ta phát chưa? Ở đây quý vị đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Phát rồi trong đó. Phát Bồ Đề Tâm ở chỗ nào? Một lòng một dạ nguyện phản sanh Tây Phương là phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Như vậy ngày ngày nào chúng ta cũng Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện đời này con phản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cứ như vậy mà quý vị phát, không cần tìm hiểu cái gì khác. Nếu mà quý vị tìm hiểu cái khi là nói mà tôi nói trên trên cái chùa Liên Trì, ở chùa gì, chùa Liên Hoa trên Cà Mau, quý vị hiểu tôi dán nghĩa cái Bồ Đề Tâm dài sáu tiếng rưỡi đồ mà được ra trong cùng là gì, là nguyện sanh Tây Phương thành độ tục. Tôi nói đúng cái chất lượng, nó dài được dài hơn một tiếng rưỡi đồ trong cùng. Tôi nói phát Bồ Đề Tâm chính là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc dễ dàng. Bây giờ nói làm chi đâu bây giờ đó nữa. Như vậy quý vị đã phát Bồ Đề Tâm rồi, rồi cái gì nữa? Thâm tín nhân quả. Quý vị thâm tín rằng, tin tưởng rằng là niệm một câu A Di Đà Phật, quý vị về Tây Phương quý vị là Phật. Như vậy quý vị đang tạo cái nhân Phật để quý vị ra. Cái nhân quả này không phải là cái nhân quả bình thường. Hôm trước tôi nói quý vị phải rời cái nhân quả ra mà. Tức là gì? Đừng tạo cái nhân xấu nữa để khỏi bị qua xấu. Bây giờ mình đã rời cái nhân quả lên, nhân quả bình thường là gì? Để chúng ta tạo cái nhân thành Phật. Nhân Phật ở đâu? Một câu A Di Đà Phật. Hôm nay nói rồi, ngày ngày đêm đêm giờ giờ các cứ niệm câu A Di Đà Phật, đó là cứ A Di Đà Phật. À, đi người ta nói chuyện nhiều quá mình có chút tuổi không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, người ta nói sao đó giống như bà Diệu Bình Phương. À, nói cậu ơi, cậu có khỏe không? Cậu bảo trả lời gì là A Di Đà Phật, coi chuyện tuổi trăm lấy ta cứ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nói bà cứ A Di Đà Phật. Cậu ơi, sao cậu ăn cơm chưa? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cậu ơi, sao con xin phép cậu con về? Bà cậu cũng thèm chào. A Di Đà Phật. À chứ cái nói riết người ta chán quá. Chứ bà cụ như bà cụ liền bảo chán quá. Chán như vậy tôi mới có thì giờ tôi nhận bằng. Chứ quý vị mà thương tôi cứ tới bắt tôi cứ chào hỏi tôi cứ tiếp xúc hoài làm sao tôi đi được. Bà buông ra vàng chuyên sang. Một câu A Di Đà Phật có nghĩa là tâm tâm của bà thì hiện trong cái tâm đó toàn là câu A Di Đà Phật. Thì tâm tích Phật, thì tâm thì Phật, thì tâm tác Phật. Tâm này là Phật, tâm này là Phật, mà tâm này là Phật tức là tâm này thành Phật chứ có gì đâu. Quý vị cái câu này ở đâu? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Nhưng mà bây giờ làm sao quý vị thấy cái tâm này là Phật? Cứ niệm Phật, cứ niệm Phật, niệm Phật tức là cái tâm này là tạo cái nhân Phật. Thì tâm này cái hướng quá Phật, hướng quá Phật ở đâu? Hàng ngày chúng ta niệm Phật thì chúng ta thành Phật. Nãy nói rồi, nếu mà chúng ta bỏ cái tiếng niệm Phật ra, chúng ta niệm tiền thành cái quỷ, đúng không? Chúng ta giận dữ, chúng ta cũng ganh tị, cứ chửi người này chửi đó thì nó sẽ làm gì? Thành đinh còn đáng chịu. Nhưng mà bây giờ chúng ta buông hết tất cả cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì tâm nào, tâm này là Phật thì tâm này làm Phật, làm Phật ở đâu? Niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà thì chúng ta cho người ta vài chục ngàn, người ta tính là tính luôn còn tính, tính chỉ cho mệt để trong Phật mà tính tiền chỉ, không cần tính nữa. Như vậy là tâm chúng ta là Phật, thâm tín nhân quả. Đọc tụng đại thừa, kinh pháp đại thừa nằm ở đâu? Nằm trong câu A Di Đà Phật. Như vậy thì có niệm Phật, như vậy tất cả cái gì cũng trở về câu A Di Đà Phật rồi. Bây giờ cái gì nữa? Là khuyên tăng hành giả đi khuyên người ta niệm Phật. Mình chưa có lý luận mình giảng kinh văn pháp thì bác ơi bác niệm Phật đi. Bác niệm Phật người kia bác ơi tôi kể cho hôm qua có cái bà kia bà bản sanh đó, kể cho bản sanh cho người ta coi. Cách đây hai tuần có một bà bản sanh mà ở trên mình đánh chuyên gì đó. Mà người ta kế lại mà không chịu quay phim uống quá thì uống đi.
bảo các bạn ngồi mà chán người ta, mà nếu quý vị nên nghe sáng thì Phật đi về Tây Phương ha, hôm nay quý vị, hôm nay tôi đi về Tây Phương, quý vị nào muốn theo tôi không? Mấy bà già không dám theo, tôi nói bạn ơi đi về Tây Phương mà giống giáp sức chết muốn chết luôn, tại sao không đi? Đi xong rồi cả mấy trăm người đó còn đi, quý vị có thấy xấu không? Phật không phải là cái người gì đâu, một người bình thường, nếu người ta nhận Phật rồi đúng như thế đi về Tây Phương, tức là bà niệm Phật, bà biết đường đi về Tây Phương mới đúng đi về Tây Phương, chứ bà có nói lên cõi cao cõi thấp gì đâu, có nhiều người nói lên cõi cao cõi thấp, cõi cao là cõi nào? Trên đầu ba tấc có thần minh nó cao hơn mình ba tấc. Lên đó làm chi? Phải không quý vị? Cho nên là đặt cứ việc như vậy mình niệm Phật, mình về Tây Phương, mình đi giảng cũng được, cứ khuyên người ta niệm Phật, cho nên tôi áp dụng nguyên tắc khuyên người niệm Phật, tôi khuyên hoài không hoài không bao giờ hết, bảo đảm quý vị nếu tôi khuyên hoài không hoài không hết. Là tại vì áp dụng theo cái cách của ngài Lịch Không mà. Là vậy, có một đường đi chăm bẩm đi tới hoài, mà cứ khuyên như vậy, quay xuống hoài làm sao mà tôi khuyên được. Tôi khuyên đến nỗi tôi viết tình thơ, tôi đã báo cáo là tôi chắc bút tôi không biết nữa, mà chị Diệu Hải cũng viết 12-3 nói tên tôi cất trong thơ đó, bây giờ một đống thư làm sao tôi biết là nào tôi trả lời cho hết. Thì thôi bây giờ thay vì tôi trả lời như vậy, tôi đi tôi nói như vậy, tôi cũng trả lời rồi, chứ giờ tôi không biết ra làm sao, có giờ tôi không biết. Tôi đi lung tung bé, tôi còn giữ được cái thơ của chị Diệu Hải mà tôi lại có cái tập một người ta gửi tôi một lá thư ngắn ngọn của mấy hàng thôi, nhiều khi tôi trả lời cái 5-6 lá luôn, mà một lá thư của tôi tới 12 trang A4 nó tràn ra như vậy, xin ra thành cách một lá thư tôi xin ra tới tập 40 trang rồi. Bây giờ sao đây, mà bây giờ tôi trả lời tôi không chưa chọn cái ý tôi trả lời hoài thôi, sao bây giờ tôi tìm tôi nhắc đi chứ. Quý vị coi thí dụ một cái bà Lễ Tăng bảo có một câu rồi, bà phải trả lời 5 lá thư, mà 5 lá thư như vậy, một lá thư là 12 trang giấy, mà cái trang tôi chừa cái lời một xíu như này tôi không dám chừa nhiều giúp không hết, không hết đấy, mà sao cứ thấy giúp hoài giúp không hết. 5 lá thư như vậy tôi hy vọng cái lương tốn trả lời bà này nữa để trả lời người khác chứ, phải không? Mà bây giờ làm sao bây giờ, mà trả lời như vậy nghĩa là gì? Tôi muốn làm sao tất cả mọi người rõ ràng là cái đường đi. Tôi không bao giờ dám nói một câu là nói nửa chừng để cho quý vị vừa suy nghĩ đấy. Tôi không bao giờ dám làm như vậy. Tại vì sao? Tại vì trong kinh A Di Đà có người có một vị Châu Lợi Bàn Đàn Già. Quý vị có hiểu được cái tích này không? Hồi trước là một vị thuyết kinh giảng đạo, vì giảng không hết lời, cho nên sau cùng rồi sinh lại là người ngu muội dễ đời lắm. Nói một chút vui một câu, cho nên thành ra khi mà tôi nghe tất cả một pháp rồi cứ nói một câu thiệt là hay, thế người ta về ta nghĩ, tao về ta nghĩ cái câu hay của mình, biết nghĩ đúng hay sai, anh này nghĩ đánh, tôi nghĩ đen, anh nghĩ đó, tôi nghĩ bà, làm sao là nghĩ đúng, mà trong cái người ta nghĩ sai như vậy, ta có nghĩ như vậy, làm sao mà người ta niệm Phật, làm sao mà người ta tu, làm sao mà người ta thành đạo. Cho nên ngài là không ngài dán tương phận từng chút mà dán đi dán lại dán lên dán xuống dán trên như nào, mà tôi nhập vào tâm người ta cái chánh hạnh, nhập vào tâm người ta cái chánh nguyện, nhập vào tâm người ta cái chánh hãy chánh hạnh chánh nguyện chánh tín mà thành Phật, để người ta thành Phật. Chứ bây giờ người ta cứ nghĩ bà này thì nghĩ khác, ông kia thì nghĩ khác, cái nghĩ khác đó đâu phải là chánh pháp. Cho nên người ta tôi muốn nói là nói gì, tôi nhắc đi nhắc lại nhắc lên những cái pháp của ngài mà tự nhiên chỉ gặp cái pháp này thật mừng quá chừng đấy. Nếu mọi người công đức tôi cứ tưởng là những cái lời pháp nữa úp mở mở là hay, nếu bây giờ suy nghĩ bây giờ tôi nói một câu nào tôi nói cho đó cái nghĩa của tôi là để gì, để cho cái gì khối còn nghĩ nữa, hãy nhất lòng áp dụng mà đi thành Phật, đừng có nghĩ cái pháp làm gì. Nếu mà tôi quên thì cứ quên luôn đi, để gì nhớ một câu A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên hôm trước có nhiều cái gì ông nhiều ông ơi, ông phải nói một bài pháp chứ ông cứ nói niệm Phật hoài. Tôi nói dạ thưa, con là một vị Phật tử làm sao cũng biết pháp đâu mà cũng nói, con biết pháp. Bây giờ những người nào không tin cũng nói cho tin vẫn chưa vẫn thì tin cho vẫn đi, gọi là thâm tín tin quý vị ơi, cứ tin đi, kinh Phật nói không trong cái gì ông nói rồi tin rồi thì sao, chưa đúng đâu. Phát nguyện bản thân ngày ngày đêm đêm không rời cái nguyện này nghe quý vị, tất cả những người khác phải rời ra, phải hạ thấp lên xuống. Chánh nguyện là chính, trợ nguyện là hạnh, đừng có lấy trợ nguyện làm chánh hạnh, chánh nguyện. Dẫn cho người ta rõ ràng, đi cúng dường là trợ nguyện, đi làm phước là trợ nguyện, đi giúp người là trợ nguyện, chánh nguyện mà vững vàng rồi, chỉ trợ nguyện của vị là 1000 lần hơn nữa mà vị không thấy. Còn quý vị cứ nghĩ tới cái trợ nguyện đó, làm một chút là kế ra hàng trăm người biết, kể ra một người là quỳ dốt, kể hai người là mình nợ một lần, kể ba người là mình nợ hai lần, kể 100 người như vậy, phước mình có một mà mình nợ tới 100 lần, làm sao mà người ta bản sanh? Cái trợ hạnh là gì? Cái chính hạnh là gì? Là niệm công A Di Đà Phật. Có nhiều người cứ dán cái này dán nọ, niệm A Di Đà Phật là chính hạnh, phải nhập vào tâm mình. Ngài thì không cấm, không cho tôi đọc sách, cấm không cho những người này nghe kinh pháp. Thế lấy gì? Để ngay ngay niệm công A Di Đà Phật. Khi công A Di Đà Phật chiếm trọn trong tâm chúng ta rồi, chúng ta cứ lấy đâu mà sử dụng? Sử dụng tới trọn đời trọn kiếp, vô lượng kiếp sử dụng cũng không hết nữa. Về trên Tây Phương mình hướng được cái vô lượng vô biên công đức của A Di Đà Phật, mình đi 10 phương pháp giới cứu độ chúng sanh, làm sao mà sử dụng cho hết? Nếu mà hết thì làm sao mà đi 10 phương cứu độ chúng sanh? Quý vị hiểu được cái chỗ này, niệm Phật chắc chắn thành đạt. Cho nên là ta giờ nói ngang lắm, cũng là giúp cho quý vị một câu tiến thành về thành Phật. Nhất thiết cứ đi như vậy, rồi sau cùng chúng ta được hết, ai cũng về Tây Phương hết, nhất thiết không có lại chuyện nữa. Tất cả cộng mong chúng ta sẽ chịu đi Bồ Tát khi mà về cõi Tây Phương đi một phương cứu độ chúng ta.
Người từ từ đâu đem tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu kiền trầm luân đau khổ.
Nam mô Như Thế Ca Phật Đà, đem soi sáng, soi sáng, soi sáng.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền thân của chúng tu. Người từ từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang đầu là chân hạnh phúc.
Hãy xa đánh khổ đau chuyến tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát, giải thoát.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh.
Nam mô
ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô Nam mô
còn mê còn chấp say trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ vui thương chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện trí, ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc bước.
Có chim hót tiêu nổi hiếu to biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Ôi, tình pháp duyên tăng kinh truyền cần của chúng tu,
đừng nắm tay danh lời chỉ thêm người thêm vào cuộc đời thôi.
Người ơi người ơi, mùi đời gom bao cay đắng đắm say mà chi ta cùng về chốn liên đài từ bi bác ngãi.
Có chi nói yêu nói yêu nói biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu.
Đừng nắm tay danh lời chỉ thêm luôn biển vào cuộc đời thôi.
Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh.
Nam mô
ta gieo cây lành trái ngọt mai sau. Say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ
vui thương chi.
Sao không lo tu rèn tâm luyện trí, ngày nào nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng. Chùa Đức Di Đà là nơi lạc quốc.